ஐயா உன் தென்மா எல்லாம் தச்சு சொல்லி ஊற்று பார்த்துருவா.
Dạ, thầy sẽ bắt đầu tiếp nhập bộ tác hành phẩm thứ sáu
Dạ, cái này nên tiếng người mình nghe thảo cháy ta thấy xong rồi mà nghe là biển bá chuyên chú của này chú nào nhằm lên khả sĩ của bác sĩ của chú ta nhá chế thử ra khả đồ này ô thì chú nào chú tay cái tay chế phá ta chỉ đảm bảo
Dạ, thầy nhắc lại lớp mình là hôm trước thầy có hướng dẫn mình cách thực hành nhập bộ tác hành là mình xem cái đoạn nào mà mình thích. Thì mình đánh dấu với là mình viết xuống để mình có thể ghi nhớ và mình thực hành cho riêng bản thân mình ạ.
rồi ba ô thì chế thì mình được chỉ trả đủ thuốc anh ấy như vậy thì sao ta chỉ nói được tạm được chuyên chú thì chẳng thì ở đây ta chuyên chú thì chẳng được các thứ để khế chế chơi để là chuyên chú ta được dân đất sau về các thứ chúng mà yên bật chuyên chú dân đất sau này mà lâu nhà cho nó thì khế chế của người ta dân đất sau này cho lâu lâu chơi chuyên chú cho ba
Dạ, với lại điều thứ hai đó là lúc mà mình học nhập bộ tác hành, thầy nói rằng trong lúc mà lên lớp thì thầy giảng thì đương nhiên là mình đọc cái bản kinh với lại mình nghe, nhưng mà điều quan trọng là sau khi học xong thì cũng nên lấy sách và lấy bài giảng của thầy ra đọc lại để mình nhớ lại những cái điểm quan trọng và ý nghĩa trong tác phẩm mà.
đúng không? Anh ấy rất sao tôi trong một chuyên chú lâu lâu chết ông bị chết lắm. Anh ấy chỉ làm một chuyên chú anh khí sĩ chuyên chú thì làm nhà chỉ làm chú chẳng rồi nhưng tôi lâu lâu chết nó thì làm là nhà chuyên số mọi người thấy rồi á chết rồi đó đúng không?
Dạ, thầy nói là khi mà học xong lớp học thì mình vẫn thường xuyên mình đọc lại với lại ghi nhớ những cái điểm mà thầy giảng dạy ý nghĩa, thì làm như vậy sẽ giúp mình nhớ lâu hơn với lại mình sẽ biết được là mình phải thực hành những điều như thế nào.
phong khi sang đàn đó cũng được khi sang nó ăn được mà rồi khi sang đàn đó thì chăm đứa đồ mà lên đi sinh mấy cái chết rồi trở lại mình chơi với chân rồi
Lâu lâu rồi.
phong tu chết rồi phong tu chết đó như vậy thì sau này chúng ta chuyên chú làm việc thế chế chơi thì như vậy thì khởi sự sau này chuyên chú thì sau này lo chung để sắm một tảng đá thì có lấy vô tảng đá thì ở đây thì chúng ta chú sắm một tảng đá thì nhưng mà chiếc sắm một tảng như sắm một tảng mà khali 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 sắm một tảng đá thì yar 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 yar
Dạ, với lại nhập bộ tác hành này là hướng dẫn cho chúng ta những cái phương pháp để luyện tâm mà. Nói về luyện tâm có nghĩa là mình rèn luyện cái cách suy nghĩ của mình, thay đổi cách suy nghĩ của mình để được tốt hơn. Cho nên điều quan trọng là mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần thì mình mới nhớ được những ý nghĩa trong những cái lời dạy, khi đó mình mới thực hành luyện tâm được.
đúng không? Ông đồ sửa ta. Anh ấy tại ta chưa nói gì thì chưa chưa đủ chưa chưa nói đó. Anh ấy ông ngã tới chỗ nào rồi? Anh chỉ chậm nói nhau thôi, bởi vì chậm nói nhau. Như chỗ nào rồi? Anh chỉ chậm nói gà chứ đồ mà cũng chỉ cái.
Dạ thầy, hôm nay thầy hỏi là mình muốn thầy lớp mình muốn thầy nói tiếng Anh hay là muốn nói tiếng Tây Tạng, tại vì thường thì có nhiều người thích thầy nói tiếng Anh hơn à.
Ông chỗ nào rồi? Dạ, thằng anh chỉ chậm nói nhau. Chỗ nào rồi? Anh chỉ chậm nói nhau. Nhưng của nhà đầu dưới này chỗ nào rồi? Chẳng tin là. Thì lập thời gian thì làm message trên đó được tôi in chữ trong bút thì nó
Dạ thầy nói ở trong lớp mình nếu mà có ai nghe được tiếng Anh mà muốn thầy nói tiếng Anh thì cứ nhắn tin lên là thì thầy sẽ nói tiếng Anh.
mong có chú chữ in chữ trong nó có chữ đó nghe. Ok, can I tell you one joke? Ok,
Dạ thầy nói để thầy mà kể một cái câu chuyện cười như thế này.
if I speak English the phone will forget the button.
Dạ thầy nói là nếu mà thầy nói tiếng Anh nhiều quá thì là em sẽ quên mất tiếng Tây Tạng.
No, as you, I think the many of you know the Phong have a no place to speak Tibet and no environment here in Vietnam. No, so I'm sorry. If I don't speak Tibet, then he might forget Tibet.
Dạ, tại vì thầy nói rằng con này ở Việt Nam cho nên là không có cái môi trường để mà nói tiếng Tây Tạng nhiều, nên nếu mà thầy cũng nói tiếng Anh luôn thì con quên mất tiếng Tây Tạng.
Yeah. Okay. So this it's a very different data. When I give the teaching in the English, the my thought process will be very different. When I give the teaching in the Tibetan, the thought process will be very different.
Dạ, thầy nói rằng khi mà thầy giảng mà nói bằng tiếng Anh với tiếng Tây Tạng thì khác nhau cũng rất là nhiều ạ. Tại vì cái cách xử lý cái suy nghĩ bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh đó, với lại cái cách suy nghĩ theo cái tiếng Tây Tạng nó rất là khác nhau.
So that's why the Buddha, when he gives the teaching, he speaks of many different languages, not only one language. So that's why the, his idea comes of very different ideas.
Dạ, cho nên là khi mà Đức Phật giảng bằng nhiều thứ tiếng thì Đức Phật bởi vì nói bằng nhiều thứ tiếng cho nên có những cái suy nghĩ, cái cách giảng khác nhau.
So at the Buddha's time, there might be around 16 kingdoms, the Buddha's time. when he was giving the teaching, no? Each of the 16 kingdoms, they have the different dialects.
Vào thời của Đức Phật thì có đến khoảng 16 vương quốc ở trong ở trong cả một cái vùng lãnh thổ. Thì 16 vương quốc này thì có những cái ngôn ngữ khác nhau.
So that's why the different language, so different words carry the different meanings. So that's why the it will have a very different, I mean, the ideas comes, no? Each of, because the, when I speak, we give the teaching in the English, the, my whole the thought process goes into the English, no? So when thinking in the English, so that's why the way my thought process will be different. When I give the teaching in Tibetan, my thought process will be different. So that's why the, when my thought process is different, the, what the teaching comes out, it will be also different, yeah. Mm-hmm.
Dạ, bởi vì ngôn ngữ khác nhau thì có cái vốn từ vựng khác nhau và cái cách nói chuyện, văn phong, vân vân, tất cả mọi thứ đều khác nhau. Cho nên là khi mà thầy nói, thầy giảng bằng tiếng Anh thì thầy nghĩ hẳn trực tiếp bằng tiếng Anh luôn. Thì chuyện đó nó sẽ khác với cái lúc mà thầy giảng bằng tiếng Tây Tạng, thì nói và suy nghĩ với lại từ vựng tất cả mọi thứ trực tiếp bằng tiếng Tây Tạng. Cho nên là sẽ có sự khác nhau rất là lớn.
Yeah, okay. So, yeah, just want to let you know one thing. And the second thing is that I really need that if in here, if you have any doctors, okay, medical doctors like that, okay, just let the Deep Card know, okay, medical doctor, okay. I need someone for that, okay, for the research purpose, okay, that we are planning to do some research, okay, that research purpose. That I need some doctors, okay? If you are any doctors, medical doctors, okay? Real yeah. Doctor and not someone doctor, just self-claimed doctor, okay? Dạ,
yeah, thầy hỏi trong lớp mình nếu mà có ai là bác sĩ thật sự thì liên hệ với lại trong nhóm ạ. Tại vì thầy có một số cái nghiên cứu mà cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ, cho nên là thầy hỏi nếu mà có trong lớp mình có ai mà là bác sĩ thì có thể mình liên hệ với nhóm, có thể thầy sẽ cần sự giúp đỡ từ phía các bác sĩ ạ. Dạ, ở sang đoạn thứ 50 nếu ta có nghĩ điều đức hạnh thì như thế chẳng xa địa ngục, nếu như ta giữ bản thân mình, việc này sao lại của người ấy. Dạ, đoạn này có ý nghĩa là nếu mà bản thân mình biết giữ gìn và phòng vệ bản thân, không làm các cái điều xấu ác, không làm ác nghiệp thì sẽ không bị rơi vào địa ngục. Loss.
Không đến thì là vậy nên như thế nào đó, ở đây là vậy. Ta đi sự nghiệp rồi. Ta đi vào đó khởi sự nghiệp rồi. Rồi mình nói chuyện rồi vậy. Ta khởi thế đó là sam khởi thế là như là sam bay sơ vào công việc hiện tại thì như là số nhà ở đâu mà để sự nghiệp rồi.
Dạ, cho nên cái chỗ mà chỉ điều đức hạnh ở chỗ này thì có nghĩa là thực hành những nhẫn nại, nhẫn nhịn ạ. Cho nên nếu mà mình có thực hành nhẫn nại thì mình sẽ không bị rơi vào địa ngục. Thì bây giờ nói đến những cái phẩm tính mà tốt nhất của con người là gì? Thì đó chính là cái tính kiên nhẫn.
So that's what I told that we really need to practice of the patience. So once we can practice the patience, then we can prevent a lot of the misfortunes coming in the whole life.
Dạ, cho nên điều hay là chúng ta có thể thực hành được nhẫn nhục mà. Khi mà mình thực hành được nhẫn nhục thì mình có thể mình sẽ phòng chống và ngăn cản được rất là nhiều cái điều bất hạnh có thể nó xảy đến cho mình.
So very interesting thing is that in the three kingdom, no? In the three kingdom story, the Zhongguliang when there was the final attack with the Cao Cao the army. So that time the Cao Cao the army was leading by the Sima Yi.
Yeah, thầy kể một câu chuyện là thời Tam Quốc khi mà Gia Cát Lượng phải đánh một cái trận cuối cùng với Tào Tháo, thì lúc đó cái đội quân của Tào Tháo được Tư Mã Ý đang chỉ huy.
So that's why the Sima Yi never comes for attack. He was just defense and the fall. So Zhongguliang provoked him to generate the anger. He never falls a trap in the Zhongguliang, no? So traps. Zhongguliang several times the provoke him get angry, but he always practice very patient, no? even in the war, sometimes it's very important to practice the patience. No, so how come your mind is getting up there? Nam sang luôn.
Yeah, thì lúc đó cái trận chiến đó giữa Gia Cát Lượng với lại Tư Mã Ý đang giữ thành và Gia Cát Lượng muốn công phá vào thành, mà Tư Mã Ý thì lại rất là kiên nhẫn. Gia Cát Lượng dùng tất cả mọi mưu kế để chọc tức Tư Mã Ý, khiến cho ông nổi giận rồi ông sẽ xuất thành. Nhưng mà Tư Mã Ý thì rất là kiên nhẫn, cho dù Gia Cát Lượng dùng bao nhiêu cách thì chăng nữa thì cũng không có nổi nóng, không có manh động gì cả. Cho nên trong chiến tranh thỉnh thoảng kiên nhẫn cũng là một điều rất là tốt.
Normally patience, that okay, the patient is something like that. Normally I think that it's very important. So here it's saying that whoever they have been the survey in this era, whoever can practice the patient, that person don't have to burn in the hell, right?
Cho nên ý nghĩa của đoạn này ở đây là nếu ta có nghĩ điều đức hạnh thì như thế chẳng sai địa ngục. Đức hạnh ở đây có nghĩa là cái hành mà thực hành nhẫn nhục của mình. Nếu có thực hành nhẫn nhục thì sẽ không bị rơi vào trong địa ngục.
Thì chỉ là khởi thế ta cái đa số nó thế ta là điều chỉ sử dụng.
Và sau hai câu kế, nếu như ta giữ bản thân mình, việc này sao lại của người ấy?
When someone can protect them from themselves, then the misfortune won't come out.
Và khi mà mình có thể giữ được bản thân mình khỏi những ác nghiệp thì những cái bất hạnh nó sẽ không bao giờ xảy ra cho mình.
Okay. Today normally I see that many of you wear the deep cut t-shirt, okay? So just one thought came into my mind, yeah.
Dạ thì nói hôm nay thì thấy rất là nhiều người mình trong lớp mình mặc cái áo deep cut, cho nên thầy có nghĩ một điều thế này.
So whenever you do the service in deep cut, two things are very important, okay?
Dạ thì thầy nói rằng khi mà mình làm việc gì cho deep cut thì có hai điều rất là quan trọng.
Devoted, okay? Be devoted, okay? Number one.
Dạ thứ nhất đó là mình phải có cái tâm phụng sự, đó là cái chuyện quan trọng nhất.
Okay, and the second thing is always you have to feel the honor of the always you have to feel proud, okay? Be happy, okay? In the deep core service.
Yeah, điều thứ hai là chúng ta phải cảm thấy mình tự hào và cảm thấy mình vui vẻ khi mà mình làm những công việc đó trong deep core.
Okay, that's the two things are very important. Okay, devoted and be honors and happy to be in the deep core, okay?
Yeah, cho nên là có hai điều quan trọng đó là thứ nhất là mình phải cảm thấy mình cái tâm phụng sự mình phải có. Thứ hai là mình phải thấy tự hào và mình cảm thấy vui khi mà mình làm những cái việc tốt trong deep core.
Okay, so that's the two things, okay? Keep in mind, okay?
Dạ, cho nên thầy nhắc mình làm khi mà mình làm việc thì có hai điểm đó quan trọng phải nhớ.
One time in the America, when I was establishing a deep core in America, American student asked me one very funny question. Yeah.
Thầy nói lúc nọ khi mà thầy đang chuẩn bị các cái công việc để mà làm thành lập cái nhóm deep core ở bên Mỹ á, thì có một học trò ở bên Mỹ hỏi thầy một cái câu hỏi rất là buồn cười.
They asked me that Rinpoche, you are the 8th council Rinpoche. Now will you come again the reincarnation to continue the deep core activity?
thì người Mỹ đã hỏi là Rinpoche là council Rinpoche đời thứ 8, thì bây giờ sau cái đời này có tái sinh trở lại để tiếp tục deep core nữa hay không?
So keep in the mind, okay, who are doing the deep core service, always keep in the mind to be very devoted to deep core and to be very honest and happy when you are doing the works in deep core, okay? Two things are important, okay?
Nên thầy nhắn lại với những ai mà mình có làm việc ở trong nhóm deep core thì có hai điểm cần phải nhớ, đó là thứ nhất là hãy tận tâm với lại cái việc mình làm, thứ hai đó là hãy vui với lại cảm thấy mình tự hào về những cái chuyện tốt mà mình làm được ở trong nhóm.
Devoted means that many times might be you might have to sacrifice, okay? That's called the devotee, okay? Devoted.
Khi mà mình tận tâm với việc thì có nghĩa là đôi lúc mình cũng phải có những cái hy sinh để làm tốt cái công việc của mình.
Okay. So that deliverance. Now here it's saying that when you can protect yourself. When you can protect yourself, then the misfortune won't come. So that is the most important thing, as it's a saying. Okay, very nice saying it, that protecting the self.
Dạ, cho nên ở đoạn này nhắc chúng ta là nếu mà mình có thể mà mình phòng vệ bản thân mình, không làm những điều ác nữa, thì chắc chắn những điều bất hạnh sẽ không xảy ra cho mình.
So when you protect the self, it's the mostly the protecting self with the only all the negative emotions to protecting yourself. Sometimes a lot of the negative emotion comes in our mind because of the wrong lot of the wrong calculations.
Dạ, cho nên ở đây mình điều mà mình cần phải phòng vệ bản thân mình khỏi đó chính là những cái phiền não, những cái phiền muộn ở trong tâm của mình. Thì đôi khi vì những phiền phiền muộn ở trong tâm của mình mà mình có những cái tính toán rất là sai lầm trong cuộc sống.
Okay, so that's why the protecting the self. Okay.
Dạ, cho nên mình hãy cố gắng để mà phòng vệ bản thân mình.
Yeah, this is a very nice word. Not protecting the self. Okay, protecting the self. You must all the chase. And then that's also so much. You know, that's only the same. No, but you want to hear my
Dạ, cho nên nếu mà đoạn này khuyên chúng ta là nếu mà mình biết cách phòng vệ bản thân mình thì chắc chắn sẽ những cái điều xấu đó, nó sẽ không có xảy ra cho mình.
message. That did it. Hende len tu ne chen thela dan chu hende len tu ne chen te da song gor ma gyu la da gyu chu ma nyam bar te thena ka tu chi da gyu ma
Dạ, sang đoạn thứ 51 à, tuy nhiên có đáp trả hại lại cũng chẳng bảo vệ được người ấy, đức hạnh của ta lại tổn hao rồi sức chịu đựng cũng không còn. Lose.
If someone hurt you, when you hurt them back.
Là nếu mà có người nào đó làm tổn hại mình, xong rồi mình lại gây tổn hại ngược lại.
Then what happened is that you are not practicing the patient.
Dạ, thì có nghĩa là lúc đó mình không có thực hành nhẫn nại. Lose.
But sometimes it's very important to understand that when you are practicing the patient, but someone hurts you again and again so many times.
Dạ, nhưng mà có một cái tình huống mình cũng phải lưu ý đó là mình đã có thực hành nhẫn nại rồi nhưng mà cái người đó vẫn cứ gây tổn hại cho mình lần này đến lần khác, cứ liên tục gây tổn hại cho mình rồi mình vẫn phải liên tục mình thực hành nhẫn nại.
Then like this cases, then you need to pick as a patient or it depends on the condition.
Dạ, vào trong những cái tình huống như thế đó thì cái cách mà mình thực hành nhẫn nại nó còn phụ thuộc vào cái hoàn cảnh, vào cái tình huống đó.
This is one great Hindu. This is one great Hindu scholar, and he was the in the 2000 years back. He was the one of the advisor of the one of the great king in India. In his book, he wrote the one very interesting thing.
Dạ, có một học giả người có một học giả bên đạo Hindu ạ, 2000 năm trước rồi, vào thời của một đức vua, thì ông là một nhà cố vấn cho đức vua ở ở cái thời đó. Thì ông trong một quyển sách của ông có viết một điều thế này.
He said that if your enemy is weaker, you should crush them. If enemy is stronger than you should run away.
Thì ông viết như thế này: nếu mà kẻ thù yếu hơn mình á, thì hãy phá hủy kẻ thù. Còn nếu như mà kẻ thù mạnh hơn mình á, thì hãy bỏ chạy. Lose.
If the enemy is equal as you, then you have to wait for the right time and the right
Còn
condition
nếu như
to
mà kẻ thù ngang ngang sức với mình á, thì mình phải chờ đợi đến đúng thời điểm với đúng thời cơ để mình tấn công.
So same thing, if someone is hurting you again and again, even you practice the patient, then you have to wait the right time and the right condition to attack.
À, cho nên là nếu mà mình đã thực hành nhẫn nại rồi nhưng mà người khác cứ liên tục hãm hại mình, làm gây khó gây trở ngại cho mình hết lần này đến lần khác, thì cái chuyện mình cần phải làm đó là mình hãy kiên nhẫn chờ đến đúng thời cơ để mình tấn công trở lại. Rồi.
Okay, but not immediately. Okay, wait for the right time, right condition. Okay.
Dạ, thầy nói là không có cần phải đáp trả ngay lập tức, là mình có thể chờ đến đúng thời cơ để mình đáp trả lại. Lose.
Now you might ask me the what is the right time? That is to, very much depends on your wisdom and of your intelligence to detect the right time.
Dạ, thì mình có thể hỏi thầy là như thế nào để biết được thời cơ đã đến, thời cơ đã chín mùi. Thì thầy nói rằng cái chuyện mà biết được thời cơ nó đến, nó chín mùi hay chưa là do trí tuệ của mình và sự thông minh của mình để mình xác định đúng thời cơ.
So in the Buddha's lifetime, some Buddha was chased by the non-Buddhist scholars, no? To challenge with him. So Buddha always run away, run away. And people ask him, why don't you challenge with them? Buddha told that I know the right time. I know the right time. So the, finally he choose the time. Yeah.
Thì ở thời của Đức Phật thì Đức Phật luôn được luôn bị các cái người cái nhóm ngoại đạo thử thách điều này điều kia, nhưng mà khi mà họ thách thức Đức Phật thì Đức Phật đều yên lặng và bỏ đi. Thì đệ tử Đức Phật mới hỏi là tại sao Đức Phật lại cứ yên lặng mà bỏ đi. Thì Đức Phật nói rằng Đức Phật chọn Đức Phật biết thời cơ là khi nào để có thể đáp trả, để có thể trả trả lời lại những cái thử thách của ngoại đạo.
Okay. So, but okay. That is a little bit. Okay. No, just so my girl, right? So, me, just by just so, me, by just the plan, me, by just na, rang the same the mass so chan. That is so my girl, say right?
Dạ, cho nên là ý ở đây nói rằng khi mà có người khác hãm hại mình rồi mình đáp trả trở lại, thì khi đó mình không có còn đang thực hành nhẫn nại nữa. Thì khi mà mình không còn thực hành nhẫn nại nữa, tức là cái đức hạnh nhẫn nại của mình nó sẽ bị hao mòn, cho nên nói là rồi sức chịu đựng cũng không còn, nghĩa là cái đức hạnh nhẫn nại của mình nó bị giảm sút.
So that's why the mi chi ko chu ne ba chen ne pa ne ba chen ba sa pa yin na rang ge rang sem ma song cha de es de ba
Rồi, cho nên khi mà mình đáp trả lại, khi mà người khác tổn hại mình rồi mình đáp trả lại, thì khi đó mình không có còn đang phòng vệ tâm của mình khỏi những phiền não nữa.
rang ge cho ba nhắm đồ so da chang ju sa de cho ba de nhắm đồ de o de song ba
Dạ rồi, rồi sức chịu đựng cũng không còn, thì cái hành nhẫn nại đó nó bị giảm sút, thì cái đức hạnh khi mà mình thực hành tâm bồ đề nó cũng giảm sút theo.
chẳng chút sự bị cho bao nhiêu nhà khác sẽ mấy chiếc chuột nữa và chẳng là năm sáu phần nữa chứ mấy chiếc chuột đủ trả lắm nó phần năm sáu đủ trả lắm nó chẳng chút sự bị cho bao nhiêu đủ
Dạ, cho nên ở câu thứ ba đó là đức hạnh của ta lại tổn hao. Đức hạnh ở đây chính là cái hạnh mà thực hành tâm bồ đề. Thì đối với một người thực hành tâm bồ đề thì người khác tổn hại mình thì mình nên nhẫn nại, còn nếu mà mình gây tổn hại ngược trở lại thì đó không phải là cái hạnh thực hành tâm bồ đề.
Tất nhiên là cái chẳng chút sự bị cho bao nhiêu nhà mà đã cho cho cái chung cho bao nhiêu sự rồi tham khảo bản đồ kế hoạch chính mình chỉ cái chưa bao giờ đi bắt khách chấm
Dạ, cho nên ở đây đức hạnh nếu mà nói chưa tính đến là chuyện thực hành tâm bồ đề, mà nói đến cái chuyện mà mình thực hành những cái thiền hạnh thôi, thì mình cũng cần phải phải rất là để ý, rất là quan trọng. Khi nếu mà mình mất kiên nhẫn thì cái chuyện mà cái đức hạnh mà để thực hành cái thiền hạnh của mình nó cũng giảm sút.
The first thing is what you have to know is someone scolded you, you should not scold back. Number one, okay?
Dạ, thì cái chuyện mà thực hành đó, thì nó có những điều như thế này. Thứ nhất là nếu mà ai có la mắng mình thì mình không có nói, ai có nói lớn tiếng với mình thì mình không có lớn tiếng đáp trả.
Number two is that if someone show you anger, you should not show the anger back.
Dạ, điều thứ hai đó là nếu có ai mà tức giận với mình thì mình không có tức giận trở lại.
Đúng không? And third thing is if someone beat you, you should not, someone hits you, you should not hit them back.
Và thứ ba đó là nếu mà có ai đánh mình thì mình cũng không được đánh lại.
And the fourth thing is that someone just say the negative points of view, you should not tell the negative points of others back.
Và thứ tư đó là nếu có ai mà chỉ trích mình, nói xấu mình thì mình cũng không có nói xấu lại.
These are the very important factors, yeah.
Và đây bốn cái điều thực hành này rất là quan trọng.
Normally, these are the very good. I mean, these are the not only the practice of the Bodhisattva, to the very important the qualities that lead the people, not to become the leads the people, no?
Dạ, thì đây không phải chỉ là những cái cách mà thực hành rất là quan trọng đối với một vị mà đang thực hành tâm bồ đề, đối với một vị Bồ Tát, mà nó cũng rất là quan trọng khi mà mình có những cái đức hạnh để mình có thể mình dẫn dắt người khác.
If you look at the great conqueror like Alexander and all these great conqueror, normally they are saying that their nature is very calm, not like the suddenly get angry and the small things they get angry, not like that. The Alexander, Genghis Khan, these are the people. So.
Thì những cái tính như thế này, một cái đức tính trầm tĩnh và nhẫn nại là điều rất quan trọng đối với lại những người mà có thể mà dẫn dắt được người khác. Lấy ví dụ những nhà lãnh đạo trên thế giới như là Alexander hay là Thành Cát Tư Hãn, thì những người như vậy họ có cái đức tính rất là trầm tĩnh.
So that's why they're saying that the Genghis Khan, when he was small, that his opponent was a very in the very young age. Also, he is a one small group leader. Genghis Khan is also a small group leader. So when they are fighting each other, the opponent is a small thing, gets very angry. Sometimes even beats his own people. So that's why his own people capture him and brought to the Genghis Khan. Dabda win the last battle in the Mongolia. Then he win that battle and he conquered all the Mongolia. Then he started to went to the conquered whole the world.
Dạ thì thầy kể câu chuyện của Thành Cát Tư Hãn, lúc mà Thành Cát Tư Hãn còn trẻ thì có một cái đối thủ ở trong ở Mông Cổ, thì sau cái trong cái trận chiến đó thì Thành Cát Tư Hãn thì rất là trầm tĩnh, còn cái đối thủ của Thành Cát Tư Hãn thì rất là nóng tính, thậm chí là nóng tính đến nỗi là ông ấy trừng phạt luôn cả người của mình, khi mà có bất cứ cái lỗi lầm nhỏ nhỏ nào thì cũng trừng phạt người của mình. Thì cho nên là thuộc hạ của bên đối thủ rất là không thích chuyện đó, nên vào một đêm thì thuộc hạ của bên đối thủ của Thành Cát Tư Hãn mới bắt cái ông đối thủ đó đem về dâng nộp cho Thành Cát Tư Hãn. Nhờ đó thì Thành Cát Tư Hãn mới chiếm được tất cả mọi lãnh thổ của Mông Cổ. Thì đó là trận chiến cuối cùng của Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ. Thì sau đó Thành Cát Tư Hãn mới phát triển xâm chiếm tất cả những vùng ở ngoài Mông Cổ.
But that's why Ishwar was getting angry with the small things. This is a very bad habit of the people. No? They cannot achieve the big things. No? Especially the. So that's why here it's saying the four factors of the bodhisattvas, the four characters of the bodhisattva. So that's a very important to achieve the big things in the life.
Dạ, cho nên tính trầm tĩnh là một điều rất là quan trọng để mình có được những cái thành quả tốt ở trong cuộc sống mình. Đối với những người mà chỉ vì những điều nhỏ nhặt thôi mà cũng nóng nảy tức giận thì khó có đạt được những thành công hay là những cái điều tốt đẹp gì ở trong cuộc sống. Dạ, và sức chịu đựng cũng sẽ không có còn, sẽ bị giảm sút. Dạ, sức chịu đựng không còn, như là sức chịu đựng giảm sút á, tại vì mình không có còn kiên nhẫn được nữa, cho nên cái sức chịu đựng hoàn cảnh của mình á, nó sẽ bị giảm sút.
Example is one thing is that the patient, there are a lot of the different types of the patient.
Dạ, nói tới kiên nhẫn thì có rất là nhiều loại kiên nhẫn.
The one and the thing is that normally people, we always want to live in the very comfort zone, so we cannot come out of that comfort zone.
Dạ, cái điều quan trọng đầu tiên đó là con người mình vẫn cứ thích ở trong cái vùng an toàn, cái vùng thoải mái của mình. Mình rất là ngại bước ra khỏi cái vùng an toàn, thoải mái của mình.
So that's why we always live in that comfort zone and cannot come out of the comfort zone, mainly because of the you cannot have the patient to get the hardship. Đúng không?
Dạ, chúng ta cứ thích là ở trong cái vùng an toàn của mình, ngại thách thức, rồi ngại bước ra cái vùng an toàn đó là bởi vì mình ngại chịu khó khăn, mình ngại phải đương đầu với những hoàn cảnh cực.
Okay, so the goal your certification process or this one.
Dạ, cho nên ở trong những tình huống như vậy thì cần phải kiên nhẫn.
Ta đi ra thế nào có đôi chút là gì nè, lưu chế mà em bé suy ra xem đôi chút mình nó lưu là ngon bơ xem bé nó lưu nè tôi nghe ta gần nữa, đúng không?
Dạ, sau đoạn kế đoạn 52, vì ý này chẳng phải là thân, ai cũng không thể nào hủy hại, nhưng vì cứ bám chấp lấy thân, các khổ của thân làm tổn hại.
Phong đi chát nón, ta đã chát nón khát thi rồi, năm kia là mong bút thi đồ khát thi rồi. Sáng mai in chỉ giảm làm thi đồ khát được, cho nên in chỉ mang giảm tiếng ngon để khát thi được chát nón.
Thì gọi là phục hồi xương não nè.
À, để phục hồi làm cho nhanh khá dễ đó.
Nhi đủ không chưa?
Dạ. Ta đang đợi lịch sử mà có được cái sự thế đấy. Ta ý này khởi mà hiện được đó, ý này lưu chế mà hiện được đó, suy ra không được xong mình này đó, ý này lưu chế mà hiện được thì chúng ta xem xét được lưu mà đấy sự gì đó, suy chỉ cái mẹ của suy thông mà đấy sự gì đó.
Dạ, hai câu đầu, vì ý này chẳng phải là thân, ai cũng không thể nào hủy hại, có nghĩa là ý là cái tâm của mình, tâm của mình nó không phải là cái thân này, cho nên người ta có thể hại thì hại thân thôi, chứ không ai có thể làm hại gì đến cái thân, đến tâm của mình. Dạ, cho nên là tâm mình không phải là thân, cho nên là không ai có thể hủy làm tổn hại một chút gì đến tâm của mình cả. Dạ, cho nên nếu mà nghĩ như vậy thì đặt câu hỏi rằng tâm là gì?
Dạ,
cho nên nếu mà hỏi tâm là gì thì tâm nó không phải là thân ạ. Nó không phải là cái dạng vật chất giống như là thân, cho nên nó có thể nói nó là một dạng năng lượng.
Được không? Tại vì nè, ta 인도 잠발라 르다 셈니들이랑 저번 쇼크 좀 쉬고요.
Dạ, nhưng mà thân và tâm thì có cái mối liên hệ rất là gắn kết với nhau. Dạ, thì cái mối liên hệ gắn kết giữa thân và tâm như thế nào thì thầy sẽ nói một ví dụ thế này. Dạ, nếu mà tâm mình bị bất an hoặc là không vui, buồn trong một khoảng thời gian dài thì thân của mình nó sẽ có bệnh theo.
Even when you mentally feel so much unhappy, that is a very scientifically proven that it will affect lot of the body immune system.
À, thì khi mà tâm mình không vui, tinh thần mình không ổn định thì ngay cả khoa học cũng chứng minh rằng trong cái điều kiện đó nó sẽ khiến cho cái hệ miễn dịch của mình bị giảm sút rất.
More you become the body immune system weak, more that you will get the physical damage, the illness.
À, thì cái hệ miễn dịch của mình nó càng yếu thì mình sẽ càng dễ dàng mắc nhiều cái chứng bệnh khác.
This is something very scientifically proven things. So.
Và đây là một điều khoa học đã chứng minh
rồi.
Dạ, cho nên thân và tâm có cái mức độ liên hệ gắn kết với nhau rất là lớn. Dạ, thì cái mối liên hệ giữa thân với tâm này, nếu mà nó gắn kết lớn như vậy thì khi nào nó tách ra, thì khi mà có người mình chết đi thì thân với tâm nó sẽ, cái mối liên hệ nó sẽ tách rời. Dạ, nhưng mà nói khi nãy đó là thân là tâm ảnh hưởng đến thân, còn bây giờ thân nó cũng, lúc mà mình sống thân nó cũng ảnh hưởng đến tâm rất là nhiều. Khi mà mình có chứng bệnh nào lâu thì khi đó mình bệnh nặng thì khi đó cái tinh thần mình nó cũng không ổn định, mình sẽ buồn, mình sẽ không vui. Dạ, khi mình mang bệnh ở trên thân thì tâm mình nó cũng không có vui được . Cho nên là thân với tâm có mối liên hệ rất là gắn kết với nhau. Nhưng mà mình so sánh giữa cái chức năng của thân với tâm, hai phần đó thì cái phần nào nó quan trọng và chi phối nhiều hơn thì tâm mình nó sẽ chi phối nhiều hơn.
Okay, just I will give you one example.
Yeah, thầy nói em cái ví dụ cái này.
When you see the person.
Và khi mà mình nhìn thấy một người.
When you see the things in the market, okay? I will give you when you see the things in the market.
Dạ, lấy ví dụ mình thấy một cái món đồ nào đó trong siêu thị.
And once you have not generated some attachment toward the things. And when you after you generate the attachment to the things like a watch, then your perception will be very different. It will be completely changed.
Dạ, nếu như mà mình mình thấy một cái món đồ, ví dụ như là một cái đồng hồ ở trong siêu thị đi. Nếu mà mình cái thời điểm mà mình chưa có phát sinh cái tâm mà thích hay là mình bám chấp vô cái đồng hồ đó thì là chuyện khác. Sau khi mà mình đã thích và mình bám chấp cái đồng hồ đó, nó sẽ lại là một câu chuyện khác.
Through that perception, then the loss of the different emotion arises in our mind.
Dạ, thì cái cách mình nghĩ đến cái đồng hồ á, khi mà mình chưa có thích nó với lại sau khi mình đã thích nó rồi á, thì nó rất là khác và nó làm cho cái suy nghĩ của mình nó cũng khác biệt rất là lớn.
So that's why it's saying the Buddha's the perception is everything he sees good. Everything is good. He sees that.
Dạ, cho nên cái cách Đức Phật ngài cảm nhận cái thế giới xung quanh này thì đối với Phật thì tất cả mọi thứ đều là tốt hết.
So now this is the one thing that the mind, it's a only thing is the mind. What we can do is that through the mind, the perceptions comes through the mind, not to the body.
Yeah, cho nên đối với Đức Phật, tất cả mọi cái nhận thức của Đức Phật đối với thế giới xung quanh, ngài đều dùng tâm để tâm sẽ làm chủ đạo, tâm sẽ chi phối quyết định là cái nhận thức đó nó sẽ diễn ra như thế nào, chứ không có thông qua cái giác quan trên cơ thể của ngài.
So that's why the changing the things that we have to change the perception. Perception is the only way the mind is having the perception.
Yeah, cho nên là mình muốn thay đổi thì mình phải thay đổi cách nhận thức của mình đối với lại thế giới xung quanh, đối với lại tất cả mọi thứ, thì cái điều đó đồng nghĩa với chuyện là mình phải thay đổi tâm mình.
There is a one person came in the bull cart, not full of the luggage, and came to the one new village. One person came to the village with the full of the luggage in the bull cart. Right?
Yes. Dạ, thầy nói rằng có một người đến một ngôi làng nọ và ông ta có đi theo, ông ta đem theo một cái xe kéo, trên đó có rất là nhiều vali, hành lý của ông ta.
Yes. And then the person, when he came to the village, and then he saw the one very old man, he's around the 70s or like that old man, and they asked that the old man to house the people in this village. He told that he left his own village and that he want to settle in the new village.
Dạ, thì khi người này đến cái ngôi làng đó thì gặp một ông cụ tầm 70 tuổi, thì hỏi ông cụ là ở trong ngôi làng này như thế nào, người ta sinh sống như thế nào, tại vì ông ta vừa mới rời bỏ cái chỗ cũ của mình, bây giờ muốn đến đây và sống trong ngôi làng này.
So he asked the old man that how's the people in this village, because I left my old village and I want to settle in the new village. How's the people in this village? When he asked that, old man asked them back the question that how's the people in the your own village which you left?
Thì khi mà ông ta tới, ông ta hỏi cái ông cụ 70 tuổi là người dân ở làng này như thế nào vậy, vậy cụ? Tôi vừa mới bỏ cái làng cũ của tôi muốn dọn qua sống ở làng này. Khi mà ông cụ ấy nghe xong á, thì ông ấy hỏi ngược lại, vậy người dân ở bên làng của ông như...
So then the person told that my old village which I lived as a person is so bad, very bad people, so that's why I left my old village.
Thì người này mới trả lời rằng người dân bên làng của tôi tệ lắm cho nên tôi mới bỏ đi và bây giờ muốn qua đây sống.
So what happened is that then the old man told him that this also village people are very bad. I think you cannot settle in this village also. Here the people are also very bad.
Thì khi đó thì ông cụ trả lời rằng tôi nghĩ là ông sẽ không có sống được ở đây đâu, bởi vì dân làng ở đây cũng tệ lắm.
And then person left and the thing to settle in the other village, he left the village. After he leaving there, and another, again the one family came with the full luggage, with the bull cart full of the luggage.
Thì khi đó thì ông ta nghe nói như vậy nên ông ta bỏ đi, tìm một cái ngôi làng khác để sống. Thì sau khi ông ta bỏ đi rồi thì lại có một gia đình khác nữa cũng đến và cũng có một chiếc xe kéo phía sau chở đầy hành lý.
Then he asked the same question, the family that asked the same question to the old man, how's the people in this village? We want to settle, we left it another village and we came here and we house the people in this village. Then the old people asked the same, that old man asked the same question back, how's the people in the your village that what you left?
Dạ, thì gia đình này cũng hỏi y hệt như cái người khi nãy là ngôi làng, làng ở chỗ này sống, sinh sống như thế nào, người dân có tốt không? Thì ông cụ cũng hỏi, ông cũng hỏi lại y hệt câu hỏi giống như lần trước, là ông cụ hỏi gia đình đó là vậy người dân ở bên làng của gia đình, làng cũ của gia đình sống họ có tốt không?
So when the old man asked that, the second the family, the people, the second person told the old man that my old village, what I live, the people is so nice, very good people. Only I left that village because the village is a bit far from the city. So I have to walk in the city. That's why it's a bit far. So I left. But otherwise, the people are so nice in that village, my village where I left. Then the old man told him that exactly same. He told, okay, this village also people are so good and so nice. Exactly same as your own village.
Dạ, thì lúc này thì gia đình đã trả lời rằng người dân ở làng cũ của tôi rất là tốt, nhưng mà có điều là làng đó xa với trung tâm thành phố thôi. Đi lại bất tiện cho nên tính chuyển qua đây sinh sống. Thì lúc này ông cụ cũng trả lời rằng người dân làng ở đây cũng rất là tốt.
So this is the real person who complained with the things what they are having, they will complain wherever they go. The complaint will never stop. Person who are the great, very grateful and happy with what the person right now, the what is having, wherever that person go, he will be happy all the time.
Yeah, thì điều đó có nghĩa là đối với cái người mà hay phàn nàn về cái hoàn cảnh của mình đó, thì gặp hoàn cảnh nào thì họ cũng sẽ phàn nàn mà thôi. Còn đối với người mà đã có cái sức chịu đựng và đã có thể thích nghi và chịu được cái hoàn cảnh của mình đó, thì vào hoàn cảnh nào thì họ cũng sẽ thích nghi và họ cũng sẽ chịu đựng được mà thôi.
Okay. So, now that today I will recite the Buddha's the Holy Sutra. Okay, some minutes I will recite that and you all can recite the mantra Om Mani Padme Hum mantra mani chit dang bu ngi chena
Dạ, thầy nói rằng bây giờ thì thầy sẽ ngưng cái buổi giảng ở đây và thầy sẽ có một buổi tụng kinh, buổi cầu nguyện nhỏ nhỏ. Thì thầy nói lớp mình hãy cùng tụng kinh, cùng cầu nguyện với thầy. Thì lớp mình sẽ đọc câu chú Om Mani Padme Hum.
I know that that is a very tough time. I'm knowing that that is very tough time going on. Yeah.
Dạ, thì thời gian này là một thời gian khá là khó khăn cho tất cả mọi người.
And especially right now in the Vietnam, yeah.
Dạ, và đặc biệt ở Việt Nam cũng khá là khó khăn.
Sometimes that we cannot help. Yeah, we are the very helpless. So because the, some things which comes and which is the beyond the control of the human.
Dạ, đôi khi mình cũng không biết làm gì để cho nó khá hơn, cũng mình cảm thấy mình bị bất lực à. Thì đôi lúc có những cái hoàn cảnh nó nằm ngoài cái khả năng kiểm soát của con người.
But the one thing that is very important, okay?
Dạ, nhưng mà có một điều quan trọng thế này.
The prayer for the Kuan Yin Buddha or the Buddha Shakyamuni, leave the problem in their hand. Okay.
Dạ thì mình cứ cầu nguyện với lại ngài Quan Âm, với lại mình cầu nguyện với Đức Phật Thích Ca, và mình nhờ các ngài, mong các ngài xử lý những cái vấn đề đó giùm mình.
Okay. Pray for okay Kuan Yin Buddha and the yeah, leave and the yeah and yeah and the prayer for everyone. Okay. Because of the COVID who passed away. Because of the COVID. Who got sick, okay?
Dạ, và chúng ta hãy cầu nguyện với lại Đức Quan Âm và đồng thời cũng cầu nguyện với ngài hãy ban phước cho tất cả những người đang bệnh tật cũng như là tất cả những người mà đã qua đời vì căn bệnh.
Okay, but the one thing that is very important because right now the what you are living in the house and staying in the house you have a lot of time, so use the time very rightly. Because the, in the lockdown, when I was in the also stuck in the monastery, I realized the one very interesting thing.
Dạ, mà thầy nói rằng khi mà mình bị mình giãn cách ở nhà thì có rất là nhiều thời gian và hãy sử dụng cái thời gian đó thật là có ích. Thì bản thân thầy cũng đã từng cách ly khi mà tu viện của thầy có những cái căn bệnh, có những cái ca bệnh COVID ạ. Thì thầy cũng có cái trải nghiệm như thế này.
When I was traveling, I always feel the day is a very short. Time is a very short, going so fast, no? But the, when I'm staying in the monastery lockdown this time, I feel the time is very long. And I thought, wow, we can do a lot of the things, no? Before when I was traveling, I feel like everything is, the time is very short, moves so fast, no? Time moves so fast.
Dạ thì trước khi có dịch bệnh thì thầy hay đi đây đi đó thì cảm thấy là thời gian trong một ngày rất là ngắn ngủi nha. Bởi vì nhiều công việc. Rồi khi mà thầy ở trong tu viện cái thời gian giãn cách thì cảm thấy một ngày thời gian rất là nhiều và thầy thấy rằng mình có thể làm rất là được, làm có nhiều thời gian để mình làm được nhiều việc trong một ngày.
So now you are in the under in lockdown or the one under, so you have a lot of times that you use to manage the time very properly, okay? Manage the time properly and the do exercise and the recite the sutra and the things, okay? Some like a meditate and use the time very properly, okay?
Dạ, cho nên trong cái khoảng thời gian mình giãn cách ở nhà có thời gian rỗi nhiều thì hãy tận dụng để làm những điều có ý nghĩa, ví dụ như là mình có thể học tập, đọc kinh sách, cầu nguyện, hoặc là tập thể dục, hoặc là mình thiền, mình tập thiền
and do exercise or whatever, okay?
Dạ, có thể dùng thời gian để mình tập thể dục.
Okay, but the one thing really very important thing, one thing, yeah.
Dạ, nhưng mà có một điều quan trọng.
Okay, because sometimes that when you're staying the too long in the your place, sometimes you should build up the very negative habit. Okay, you should not build up a negative habit. That's very, very careful. Okay.
Yeah, thì đôi lúc mà mình ở trong cái hoàn cảnh bị giãn cách này quá lâu thì có thể mình sẽ có những cái thói quen xấu thì mình hãy cố gắng đừng để cho những cái thói quen xấu nó phát triển. Yes.
Well, sometimes when you have to spend the too much time in the family, sometimes quarrel might come. Once a quarrel comes, then again you will quarrel again and again. That will be a very bad habit. Okay.
Dạ, lấy ví dụ ở trong gia đình của mình khi mà mình phải dành thời gian nhiều cho gia đình của mình ở cùng với nhau trong khoảng thời gian dài, đã gây gổ với nhau khá là nhiều. Thì khi mà mình gây gổ với nhau được một lần rồi lại gây gổ lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều lần nó sẽ tạo thành thói quen xấu. Cho nên cố gắng đừng để những cái thói quen xấu nó có thể phát triển.
So you just okay. Then I will recite the Holy Sutra. Okay? So you all can recite the Om Mani Padme Hum and the prayer for the Kuan Yin Buddha, okay? And the prayer.
Yeah, thầy sẽ đọc một cái bản kinh rất là linh thiêng của là đó là kinh mà Phật đã dạy. Thì trong lúc đó thì lớp mình hãy đọc Om Mani Padme Hum cầu nguyện với ngài.
And also this time that you can just when I'm reciting the Holy Sutra, I think that if you are wearing the earphone, take off the earphone and turn off the speaker. I hope that this the Buddha's the Holy Sutra will bring the more balls in the silence. Okay, don't use the earphone, turn on the speakers. Okay.
Dạ, thầy nói rằng mình ở trong lớp mình có thể lúc mà thầy đọc kinh nè. Thầy đọc kinh ngay bây giờ luôn. Thì lúc mà thầy đọc kinh thì nếu mà có ai mình đang bật cái loa ngoài lên để cho cái âm thanh nó có thể nó phát ra ngoài môi trường xung quanh thì nó sẽ có sự gia trì của cái lời đọc kinh, sẽ có rất là nhiều hiệu quả tốt.
Thank you.
Okay. Thank you. Okay, thank you. And I will stop here.
Dạ, thầy cứ dừng lại ở đây. Thầy cứ lời cảm ơn đến lớp mình ạ.
Come on, come on. Hank up lại tờ cờ mà rồi phải không?
Hello, rừng chị.
Hank up lại tờ cờ rồi bà. Tờ cờ rồi bà.
Hello, rừng chị.
Okay, come on, come on.
Thank you.